Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, thỉnh thoảng tôi cũng được mời đi dự lễ rửa tội cho một đứa trẻ, hay là đầy tháng, hay là thôi nôi. Và thường thì tôi cũng hỏi tên các cháu xem được đặt là tên gì. Và ngày nay thì người ta đặt tên cho những đứa bé thật là đẹp, và có khi rất là hoành tráng nữa. Ít có ai đặt tên như ngày xưa. Nhưng mà có hai lần, hai đứa bé được rửa tội và tôi hỏi nó tên gì. Ba má nó trả lời: thưa cha, cháu tên là Thiên Ý, và một đứa tên là Thiên Ân. Tôi hỏi làm sao mà đặt tên nghe đạo đức giống như tên mấy ông linh mục tu sĩ vậy. Cha mẹ nói: thưa cha, đúng là ý Chúa ban cho, đúng là ơn Chúa ban cho nên con mới có được nó. Cho nên con đặt tên để nói lên sự biết ơn đối với Chúa, và cho nó sau này nó biết cuộc đời của nó là do ý Chúa mà nên, mà hiện hữu, mà sinh ra, mà lớn lên, mà làm người, và là một ơn ban của Chúa, chứ không phải chỉ tự cha mẹ mà có đâu. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Thánh Gioan, và Thánh Luca kể chúng ta một cuộc lễ tương tự như vậy, gọi là lễ cắt bì hay là lễ đặt tên cho đứa trẻ. Và truyền thống Do Thái vẫn đặt tên quen thuộc của dòng họ, ở đây gọi là tên Zakaria, nó giống như là họ Phạm, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần của chúng ta vậy. Và không có đời nào mà gia đình họ hàng họ Trần mà lại đặt tên con một cái họ khác. Mặc dù tên Zakaria là một tên đẹp và ý nghĩa, bởi vì tên đó có nghĩa là Chúa nhớ, hay là được Chúa nhớ đến. Hay lắm chứ, nhắc nhở cho dân Chúa biết rằng Chúa luôn nhớ những lời hứa mà Chúa đã hứa với dân. Chúa hứa cứu độ, Chúa hứa phù trợ, Chúa hứa thương xót, và không bao giờ Chúa quên lời hứa. Mặc dù con người có thể làm cản trở việc Chúa thực hiện lời hứa cứu độ, nhưng Chúa vẫn nhớ. Còn tên Gioan thì sao? Tên này cũng rất đẹp và ý nghĩa. Và chúng ta thấy cả cha lẫn mẹ đều nói tên cháu là Gioan. Chúng ta nhìn ở trên cái bảng mừng kính Thánh Gioan kia, chúng ta cũng thấy điểm nhấn của ngày lễ hôm nay: tên cháu là Gioan. Gioan nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa thương, hay là được Chúa thương, hay là Chúa ban ơn, Chúa thi ân giáng phúc. Sự ra đời của Gioan là một ân phúc của Chúa. Và cái tên người ta đặt cho đứa trẻ này, một đứa trẻ gọi là cầu tự, chúng ta có thể nói như vậy. Đứa trẻ cầu tự là đứa trẻ cầu trời mới có được, là đứa trẻ mà trời ban cho. Ông bà Zakaria và Elizabeth già cả son sẻ, họ không có con, họ buồn tủi khổ sở và họ cầu xin Chúa. Và đứa trẻ này là đứa trẻ ân phúc Chúa ban cho. Tên của nó là Gioan, bởi vì nó được Chúa ban, nó được Chúa thương, gia đình này được Chúa thương. Nhưng mà không phải chỉ như đứa trẻ cầu tự của Việt Nam chúng ta, có nghĩa là nó chỉ mang ý nghĩa nối dõi tông đường mà thôi, là chỉ cho một gia đình hay một dòng họ khỏi bị tuyệt tự. Nhưng đứa trẻ này tên nó là Gioan, Chúa còn thương hơn gia đình nó nữa, tức là thương cả dân Israel và thương cả nhân loại này. Bởi vì Gioan sẽ là người giới thiệu, hay là người chỉ cho chúng ta biết đấng cứu thế, là người dọn đường, hay chúng ta gọi là dọn lối, dọn dẹp. Một người làm một công việc rất là có thể nói nhỏ bé, như chính Thánh Gioan đã nhận: tôi chỉ là người dọn đường, tôi chỉ là tiếng kêu, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Nhưng chúng ta biết những việc đó Chúa Giêsu lại tôn vinh, và hôm nay hội thánh cũng tôn vinh. Chúng ta thấy Tôi nói ví dụ như chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta dâng thánh lễ, tôi lên bàn thờ và mọi chuyện đều được sắp đặt tốt đẹp, ngăn nắp sạch sẽ, từ chén lễ đến khăn bàn thờ đến sách lễ. Còn quý bà và anh chị em và các bạn có ghế ngồi sạch sẽ, có sẵn sàng để các quý bà và anh chị em tham dự thánh lễ. Chúng ta không biết được ai đã dọn, lúc nào những con người đó âm thầm lắm, nhưng mà thiếu họ hay thiếu cái sự chuẩn bị đó, nhỏ bé âm thầm lặng lẽ đó, thì thánh lễ của chúng ta không sốt sáng được, chúng ta không cử hành một cách trang nghiêm được, nó sẽ luộm thuộm, nó sẽ mất trật tự, vân vân. Thánh Gioan làm những việc mà người nhận là nhỏ bé như vậy đó, âm thầm, nhưng Chúa tôn vinh, bởi vì trước mặt Chúa không có một cuộc đời nào, không có một danh tánh nào, không có một công việc nào cộng tác vào trong chương trình của Chúa để mưu cầu ơn cứu độ, hạnh phúc cho nhân loại lại là vô nghĩa cả. Hôm nay chúng ta nghe bài đọc sách ngôn sứ Isaiah nói về một người gọi là tôi trung của Chúa trong kế hoạch cứu độ. Người đó ý thức rằng ngay từ trong lòng mẹ mình đã được Chúa gọi, được Chúa chọn, mình đã được Chúa tác thành nên. Và chúng ta nghe bài đáp ca cũng nói như vậy, ngay từ trong thai mẫu và mọi đường nẻo cuộc đời của chúng ta, Chúa đều chuẩn bị cả. Chúa chăm lo giữ gìn, Chúa đón trước đợi sau, để Chúa ban ơn hay là để Chúa thương, để Chúa thi ân giáng phúc. Thánh Phaolô trong bài đọc sách công vụ hôm nay nói với chúng ta cũng như vậy. Ngay cả Thánh Gioan Tẩy Giả, một cuộc đời của người không có dài ở trần gian này, người phải chết vì làm chứng cho Chúa Giêsu, và chính người đã nhận rằng mình làm những công việc rất là bình thường, nhỏ bé, không đáng cởi quai dép. Thì Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta biết rằng con người đó lại là người dọn đường, con người đó lại là người chuẩn bị cần thiết cho đấng cứu thế. Và Thánh Phaolô nói với chúng ta tất cả những điều đó được viết, được nói, được xảy ra là vì anh em, những người đang ngồi đây, là vì ơn cứu độ của anh em, những người đang nghe tôi rao giảng đây. Thánh Phaolô nói với lại dân thành Antiochia miền Pisidia như vậy đó. Thưa quý bà và anh chị em, tên cháu là Gioan. Chúng ta không có tên Gioan, chúng ta có thể có một cái tên nào đó. Có thể tên của chúng ta đẹp hay không đẹp, có thể tên của chúng ta ý nghĩa, rất ý nghĩa, hay ý nghĩa cũng thường thường thôi. Có thể tên của chúng ta cha mẹ đặt cho nhiều khi mình cũng không hài lòng, nhưng chúng ta có một cái tên rất ý nghĩa là Kitô hữu. Chúng ta có một cái tên rất ý nghĩa là con cái của Chúa. Chúng ta có một cái tên rất ý nghĩa, đó là chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta có một cái tên rất ý nghĩa là chúng ta là anh em với nhau. Tất cả những cái đó là danh tánh, mà chúng ta có thể nói là sứ mạng nữa. Sứ mạng giống như Gioan vậy, cái tên đặt cho ông ta không phải chỉ để mà gọi, nhưng mà nó còn là cả một cuộc đời, một sứ mệnh mà Thánh Gioan đã hoàn tất. Người ta thắc mắc ở trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe, con trẻ này rồi sẽ như thế nào? Con trẻ này rồi sẽ như thế nào? Khi chúng ta sinh ra và chúng ta được đặt tên, có lẽ cha mẹ họ hàng và nhiều người cũng thắc mắc, đứa trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Nhìn nó kháu khỉnh lắm đấy, nhìn đôi mắt nó thông minh lắm đấy, nhìn nó đẹp lắm đấy, chắc là tương lai đầy hứa hẹn. Và bao nhiêu người kỳ vọng con trẻ này rồi sẽ nên thế nào. Và Thánh Luca nói, quả thật bàn tay Chúa đã phù trợ em bé Gioan này. Còn chúng ta có thể nói chúng ta đã như thế nào? chúng ta đã nên như thế nào trước kỳ vọng của những người thân yêu, của gia đình, của hội thánh, của xã hội, của Chúa nữa. Chúng ta đã nên như thế nào? Và bàn tay nào đặt trên cuộc đời chúng ta? Có phải là bàn tay của Chúa không? Hay là chúng ta nhấc bỏ bàn tay của Chúa mà như sách thánh hôm nay nói, bao bọc chở che, đón sau đợi trước, để chúng ta đặt lên cuộc đời của mình những bàn tay khác, những bàn tay ô nhơ hay tội lỗi xấu xa, những bàn tay của thế gian, của tiền bạc, của những ham hố, của những điều tệ hại. Hôm nay tôi đọc báo, người ta đưa một cái tin rất đau lòng. Ở ngoài Hà Nội có một người con trai giết cùng một lúc cả cha lẫn mẹ của mình. Giết một lúc cả cha lẫn mẹ của mình. Một người con trai, không biết có phải vì thua độ Euro hay không, rồi về nhà đòi cha mẹ không được tiền, và đã ra tay sát hại chính thân phụ mẫu của mình như vậy. Bàn tay nào đè nặng trên cuộc đời đó chắc chắn không phải là bàn tay của Chúa. Và đứa trẻ đó đã ra như thế nào không phải là điều mà mọi người kỳ vọng. Nó đã trở thành nghịch tử thay vì một đứa con hiếu thảo. Thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ thân mến, danh tánh nào đi chăng nữa, cuộc đời nào đi chăng nữa, làm việc gì đi chăng nữa, chúng ta luôn cần phải nhớ rằng chúng ta được hiện hữu trong cuộc đời này là một ơn phúc Chúa ban, là một điều hạnh phúc. Và tất cả những cuộc đời khác cũng thế, là một ân phúc, là được Chúa thương. Và Chúa muốn cho tình thương đó lan tỏa, hay Chúa muốn cho tình thương đó được gửi đến, được chia sẻ, được chúng ta trao ban cho nhau để mà sống cuộc đời hạnh phúc này. Nói đến đây tôi lại nhớ cách đây 1-2 ngày tôi đọc một cái bản tin cũng rất đau lòng. Ngoài một ngôi nhà thờ ở Hà Nội, người ta cử hành một cái thánh lễ an táng rất là đặc biệt, an táng cho 91 thai nhi bị vứt bỏ ở các phòng phá thai ở thủ đô Hà Nội. Trong một ngày mà người ta lượm được 91 sinh mạng như vậy, mỗi một sự sống, mỗi một cuộc đời bé bỏng đó là ơn phúc của Chúa. Chúa ban cho chính sự hiện hữu đó, và không ai có quyền cướp đi như vậy. Tội nghiệp những đứa trẻ chưa được đặt tên mà nó đã phải ra đi, không có danh tánh. Những người làm như vậy thực sự biến mình trở thành vô nghĩa đối với cuộc đời này, hay biến danh tánh của mình là con người, là con của Chúa, hoặc là một con người với nhân phẩm và địa vị, nhưng mình đã làm cho nó trở thành xóa sạch, vô nghĩa, và thậm chí mang những ý nghĩa tồi tệ nhất khi mà xóa đi danh tánh của những đứa trẻ sắp được hiện hữu trong cõi đời này. Chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta thấy mọi người đều hân hoan vui mừng vì sự ra đời, về việc đặt tên thật ý nghĩa cho đứa trẻ này. Và Thánh Gioan đã trở thành người giới thiệu Chúa Giêsu, người dọn đường cần thiết, người chỉ làm những công việc nhỏ bé nhưng được Chúa trân trọng và tôn vinh. Hôm nay hội thánh cũng tôn vinh như vậy. Chúng ta xin Chúa cho mỗi một người chúng ta cách riêng mang danh tánh là Kitô hữu, là con cái Chúa, là con người, là người Việt Nam đối với nhau, là anh chị em đối với nhau, là họ hàng thân thiết bạn bè với nhau. Chúng ta sống cho hết ý nghĩa của các danh tánh ấy, mà sống hết ý nghĩa có nghĩa là chúng ta trở thành một ơn phúc một ơn ban hay là tình thương của Chúa dành cho anh chị em mình. Amen.